Lớn và nhỏ.
Một lần, tôi và một vị cư sĩ cùng đi trên một chiếc xe đạp, gặp đèn đỏ, xe dừng lại. Lúc đó có một người bán hoa ngọc lan đến bên cửa xe nhìn tôi nói: "Sư phụ, mua hoa ngọc lan đi, giá rẻ, giá rẻ." Rồi nói tiếp với vị cư sĩ: "Anh ơi, mua hoa ngọc lan đi." Rồi anh ta nhìn vị tài xế và cũng nói: bác, mua hoa ngọc lan đi, thơm lắm." Anh ta mời rất thân mật, giống như tất cả người trong xe đều có mối liên hệ thân thiết vậy, khiến chúng tôi thấy ngại nên phải mua một bó. Nếu như người ấy không hy vọng chúng tôi mua hoa của anh ta, thì chắc chắn sẽ không gọi anh, chị, bác như thế đâu. Người nào cũng thích nghe lời nịnh hót, thích được người khác xưng là người trưởng bối, biểu thị sự tôn kính của mọi người. Dựa trên cơ sở đó, khi chúng ta có sự mong cầu điều gì đó từ người khác, thì vấn đề xưng hô sẽ tỏ ra ngọt ngào hơn hẳn. Nhưng không thấy có ai muốn được người khác gọi mình là cụ cả. Có lần tôi gặp một người phụ nữ đầu tóc bạc phơ trên đất Mỹ, tôi xưng hô với người đó là bà gì đó và đã khiến cho bà ấy trở nên khó chịu. "Bà gì chứ? Tôi vẫn chưa cưới chồng mà." Điều ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Người ta chưa cưới chồng mà sao tôi lại gọi là bà chứ? Sau bài học đó, hễ gặp bất kỳ người phụ nữ Mỹ nào, dù lớn dù nhỏ, tôi cũng đều gọi là cô cả. Như vậy, ít ra cũng không phải bị người ta chửi, vì nếu có xưng hô sai, thì người đó cũng nhoẻn miệng cười và nghĩ rằng mình già vậy mà vẫn có người gọi là cô đó. Có một vị cư sĩ đã từng nói với tôi rằng ở chùa nọ có một vị thầy vẫn cứ thắc mắc không biết mình là một vị sư phụ hay vẫn chỉ là một người đệ tử, bởi người đệ tử của ông ấy thông minh và năng động hơn hẳn ông. Mỗi khi gặp khách quan trọng đến thì gã đệ tử đều nói với ông: "Nè nè, đến đây, hôm nay có khách, thêm 2 phần cơm nữa." Mỗi lần như vậy, ông đều phải lủi thủi xuống bếp làm cơm, vừa nghĩ: rốt cuộc thì mình là thầy nó hay là đệ tử nó? Nếu mình là thầy mà có đứa đệ tử năng động như vậy, thì tín đồ không cần thiết phải gọi đến mình. Nhà dột không cần mình phải lao tâm chú ý. Tất cả mọi người trong chùa, nó đều có thể quản hết mà. Như thế, chẳng phải là an lành không chứ? Tuy vậy, vẫn có rất nhiều tín đồ vẫn cảm thấy bất bình cho vị đó rằng: tại sao đệ tử của thầy lại có thể dùng thái độ đó với thầy được chứ? Vị thầy đó lại cười và nói: đó là phước của ta, nếu không thì ta sẽ khổ lắm đó. Nói như vậy thì rốt cuộc ai là lớn và ai là nhỏ? Thường có câu: muốn tạo được duyên với người khác thì chỉ có biến lớn thành nhỏ. Tiên sinh Trương Kinh Quốc đã từng ở địa vị lãnh tụ lớn nhất trong nước. Mỗi khi gặp ai, ông cũng xưng hô là tiên sinh, nữ sĩ. Với những người dưới quyền mình, ông cũng đều xưng họ là anh. Đó là biểu hiện của một đức tính đẹp. Kính trọng người khác vậy. Một người bình thường, nếu như nói là có tính khiêm hạ, nghĩa là người đó có thể kính trọng người trên mình. Người khiêm hạ sẽ được người khác yêu quý và giúp đỡ. Người tôn kính đối tượng trên cũng sẽ được những đối tượng trưởng bối nâng đỡ và quý mến. Bởi tài trí và năng lực của cá nhân chúng ta rất hữu hạn. Nếu thiếu đi sự giúp đỡ và dìu dắt của người khác, thì cho dù có đắc chí nhất thời cũng không thể thành nghiệp lớn lâu dài được. Một số người cho dù luôn hạ mình xuống một địa vị thấp nhưng vẫn luôn được suy cử lên địa vị cao quý. Ngược lại, có một số người tự đặt mình lên một địa vị cao sang nhưng vẫn bị người khác coi thường, không chấp nhận. Một nhỏ, sự siêu việt không gian và thời gian.
Đã từng có một vị bác sĩ đông y hỏi tôi rằng vũ trụ rộng lớn ra sao và thọ mạng của con người dài chừng nào. Anh ta nói rằng mình đọc được trong một cuốn sách viết vũ trụ là hữu hạn, nhưng các nhà khoa học lại cho rằng vũ trụ đang bành trướng nhanh chóng ra bên ngoài. Khi đã phá vỡ ra khỏi phạm vi cuối cùng thì vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Anh ta còn đọc một cuốn sách khác viết rằng con người không thể nào làm cho thân thể mình đạt đến mục đích hoàn toàn khỏe mạnh được, bởi nhục thể của con người không thể nào thoát khỏi sự khống chế của từ trường. Cả vũ trụ này đều là một khối từ trường vĩ đại. Nó khống chế mọi hoạt động của vạn vật. Cho dù có cố gắng như thế nào, dùng biện pháp nào cũng vẫn không thể thoát khỏi vòng khống chế của lực từ trường đó được cả. Cho nên, có sự sinh ra thì nhất định sẽ có sự mất đi. Do đó, anh ta hy vọng tìm được sự đột phá từ trong lý luận của y học làm cho con người có thể tránh được cái chết ấy. Sự nhiệt tâm của người đó khiến tôi đành phải chúc phúc cho anh ta và mong anh ta thành công với công việc của mình. Nhưng sau một hồi suy nghĩ rất lung thì anh ta lại cảm thấy thất vọng và nói với tôi rằng không thể thực hiện được, bởi Đức Phật nói rằng chư hành vô thường, bất luận hiện tượng nào trong vũ trụ cũng đều không thể vĩnh hằng bất biến được. Chính xác là như vậy, nhưng sự sinh diệt biến thiên ấy bắt đầu từ sự tụ tán của nhân duyên nên có thể nói là vô hạn. Vũ trụ là cái gì? Là thời gian và không gian. Chúng ta biết có không gian là do sự biến động, di dời của sự vật, biết có thời gian là do sự tiếp diễn, tốc độ của hiện tượng và sự vật. Thời gian và không gian mà con người biết chỉ là hữu hạn, cho nên vũ trụ nhất định cũng là hữu hạn. Làm thế nào để có thể siêu việt khỏi thời gian, không gian? Chỉ có con đường tu hành mà thôi. Chúng ta không chấp trước vào sự sống của tinh thần và của nhục thể. Khi chúng ta không chiếm vị trí của không gian và thời gian, thì nghĩa là chúng ta đã siêu việt nó. Không chiếm vị trí của thời gian, không gian, vậy rốt cuộc thì ở chỗ nào? Lúc đó ta không tách rời không gian và thời gian, nhưng cũng không chấp nhận sự hạn chế của không gian và thời gian. Từ những ví dụ trên cho chúng ta thấy rằng vấn đề lớn và nhỏ gồm có hai nghĩa. Một là lớn nhỏ về địa vị chức phận và một là sự lớn nhỏ được chiếm cứ trong không gian và thời gian.
Hai nhỏ, tâm mong chờ ngộ.
Con người luôn muốn leo lên đỉnh cao, dòng nước thì luôn chảy về hướng thấp. Ai ai cũng mong được người khác kính trọng, mong được leo lên nấc thang địa vị cao nhất. Thời xưa, mục tiêu nỗ lực cao nhất của người ta là phải dương danh để làm mở mày mở mặt cha mẹ, phải được khoác áo gấm về làng để làm rạng ngời tổ tông. Người ngày nay cũng vậy, cũng mong được công thành danh toại, dương danh vạn cổ. Chính như điều người ta đã nói, ba đời trở về trước chỉ sợ mỗi háo danh, ba đời trở về sau chỉ sợ không háo danh. Thật chí danh quy là sức mạnh kích thích để người ta phấn đấu đi lên, nhưng điều ấy cũng sẽ tạo nên sự cọ xát, thậm chí xung đột về nội tâm giữa con người với nhau. Chú thích thật chí danh quy nghĩa là nếu có tài năng, bản lĩnh hay học vấn thực sự thì nhất định sẽ có tiếng tăm, nghĩa là được mọi người biết đến. Hết chú thích. Bởi vì không ai muốn ở mãi trong địa vị thấp hèn, chức vị nhỏ bé, quyền lực yếu kém, kiểu thấp cổ bé họng, nhân viên ngôn khinh. Do đó mà họ đã tranh giành lẫn nhau, xâu xé lẫn nhau. Nếu là có phước báo thì có thể sẽ thuận buồm xuôi gió, còn không thì sẽ ngược lại. Thậm chí bản thân mình vốn thuộc loại bình dân nhưng lại không cam lòng ở địa vị lặng lẽ mãi, nên lúc nào cũng cảm thấy tủi thân, oán trời trách đất, và cuối cùng là suốt đời mãi muộn phiền sầu khổ. Lấy người xuất gia làm ví dụ điển hình, họ đã gác bỏ hết mọi danh lợi, vật dục và tình thân bên ngoài, tinh tấn tu hành trong một thời gian dài, nhưng vẫn luôn cảm thấy sự tiến bộ của mình thật quá kém, hoặc không có sự tiến bộ, khiến tâm lý cảm thấy không được tự tại. Tình trạng này gọi là đãi ngộ, đợi ngộ hoặc cầu ngộ, cầu sự ngộ đạo. Thường thì người đó hay tự thị mình là kẻ thượng trí, căn tánh lanh lợi nên đã thiếu đi tính nhẫn nại. Họ mong muốn được thành công một cách nhanh chóng, giống như chim oanh vũ vừa mới nở ra khỏi trứng thì làm sao đã có thể muốn đoạt huy chương trong cuộc thi thế vận hội chứ. Trong thiền tông cũng có một nhân vật đại loại như thế. Tuy mới lần đầu tiên nghe Phật Pháp thì Ngài đã đốn ngộ được thiền lý ngay, nhưng đáng tiếc là nhân vật như vậy rất hiếm có. Ngược lại, có rất nhiều tổ sư tu hành hàng chục năm trời nhưng vẫn không có tâm hơi gì của sự chứng ngộ, nhưng họ vẫn nhẫn nại tiếp tục hành trì tiến trình tu tập của mình. Người tu hành không nên cứ mãi cầu sự mới lạ, mà phải an tâm trong mỗi sát na của hiện tại. Chỉ cần nỗ lực không ngừng trong hiện tại thì tự nhiên sẽ có sự đổi mới tiến bộ. Mỗi niệm đi qua đều đã là một bước tiến trong lịch trình tìm đến cái mới. Hương vị đi tìm cảnh giới mới cũng là một bước đột phá mới, cũng như người lười biếng không chịu há mồm mà lại mong cho bụng mình no nê, không muốn cố gắng làm việc mà lại mong được nhiều lợi lạc. Điều ấy làm đảo lộn nhân quả, và đó là sự ngu si và vọng tưởng. Có một vị học sĩ chức vụ rất lớn đến tham gia lớp huấn luyện tu thiền. Sau một buổi tham gia khóa học đến sáng sớm ngày thứ hai, ông ấy đã đến tìm tôi và nói rằng ông ta không muốn tham gia nữa, bởi ông ta muốn đạt được sự thành công lớn, chứ cho dù có hoàn tất khóa huấn luyện đi chăng nữa thì ông ấy cũng không có thời gian để tham gia các hoạt động thiền như hộ thất. Ông ấy muốn dành thật nhiều thời gian để tu hành và sớm được ngộ đạo, giống như Hòa Thượng Hư Vân, Hòa Thượng Lai Quả vậy. Tâm nguyện lớn như vậy là rất tốt. Ta không chỉ mong người đó có thể học Phật và tu hành để trở thành bậc đại đức như Hòa Thượng Hư Vân, mà còn nguyện cho ông ấy được thành Phật sớm nhất có thể nữa kìa. Nhưng để thành như Hòa Thượng Hư Vân thì đó không phải là việc đơn giản. Hòa thượng đã tu hành thế nào? Các bạn có biết không? Hãy xem lại niên phổ của Ngài mà coi. Ngài thường nói, ta là một kẻ nghiệp chướng nặng nề, là kẻ phàm phu, là người cực khổ và là người không có sự tu hành. Đó chính là thứ trí tuệ mà Ngài đã thực sự đạt được trong quá trình tu hành đó. Phải luôn nghĩ rằng việc nấu cơm, quét dọn cầu tiêu, tôi nhất định tham gia. Bữa củi gánh nước, tôi cũng nhất định tham gia. Những công việc cực khổ mà không người nào đói hoài đến, tôi sẽ tham gia. Phải tự biết sự khổ cực của mình, thì mới không phủ nhận việc khổ cực. Phải tự biết phước mỏng, thì mới tiếc cho phước lớn. Phải tự biết sự không tu hành, thì mới cố công học tập. Nếu mình cảm thấy chính mình có thiện căn lớn, có phước báo lớn, có trí tuệ lớn, có sự tu hành lớn, thì mình có tiến bộ được không? nếu mình cho rằng mình là một tổ sư kiệt xuất, thì có nên nói đến những vấn đề về tu đạo bình thường như thế này không? Do đó, nếu người tu hành có sự nỗ lực để cầu mau chóng đạt được thành tựu, hoặc đặt mình vào vị trí của kẻ thượng căn đại trí mà tu hành, thì điều ấy là một trong những điều đáng buồn.
Ba nhỏ, thuyền to sóng lớn.
Trạng thái an toàn nhất là bạn nên tự cho rằng sự may mắn được chư Phật Bồ Tát hộ niệm đã làm cho bạn, dù là một người đau khổ, cũng có thể đem chút ít Phật Pháp từ sở học của chính mình để chia sẻ với người khác. Có người cho rằng sự tu hành của mình chưa được thành tựu thì không thể hóa độ cho người khác được. Vì thế mà mới hôm trước có một người đệ tử hỏi tôi rằng: "Thưa Thầy, con tu tập đã lâu mà phiền não vẫn cứ chất chồng. Con ở chùa như vậy thì thật là phí của bố thí của tín đồ. Phải chăng sau này sẽ phải mang lông đội sừng trả nợ?" Tôi trả lời: "A-di-đà Phật, chúng ta đều đang tồn tại trong phiền não, cho nên cần phải tu hành. Nghĩa là vừa tu hành, vừa hướng dẫn cho người khác tu hành. Ta nay là thầy của mọi người, nhưng ta vẫn còn rất nhiều phiền não nghiệp chướng. Chỉ mong có thể báo đáp được một phần nhỏ ân điển của Tam Bảo, đồng thời nương ánh sáng chư Phật để hoằng dương Phật Pháp. Mỗi lần kết thúc khóa thiền thất, ta đều chân thành cảm ơn tất cả các duyên. Đó gọi là thuyền to thì sóng lớn. Ta hỗ trợ cho các vị thành tựu, nhưng thực ra các vị cũng hỗ trợ cho sự thành tựu của ta." Chúng ta biết rằng một người thầy giỏi chưa chắc đã dạy dỗ nên được một đệ tử giỏi. Tôi thường ví von, phía dưới của ngọn đèn là bóng tối. Môn hạ của Đại sư Thái Hư thời cận đại có ai được giống như Ngài không? Môn hạ của Pháp sư Ấn Thuận ở Đài Loan đây có ai giống như Pháp sư không? Môn hạ của Hòa Thượng Quảng Khâm cũng có ai như Hòa Thượng Quảng Khâm không? Không có. Thế nhưng trong số các đệ tử của tôi có một người nói rằng: "Thưa Thầy, tương lai con sẽ vượt bậc Thầy. Về đạo lý thì là đúng, nghĩa là đời này phải giỏi hơn đời trước." Thiền sư Bách Trượng cũng đã từng nói với Thiền sư Hoàng Bá rằng: "Tầm nhìn mình bằng Thầy thì nghĩa là chỉ mới bằng một nửa về đức độ của Thầy. Trí tuệ hơn Thầy thì mới có thể nhận lãnh được ý chỉ của Thầy." Nhưng đó là lời của người Thầy nói với đệ tử. Nếu là người đệ tử tự đề cao mình, thì nghĩa là người đệ tử đó có tâm địa muốn tranh sự hơn thua. Như thế thì làm gì còn có sự tu đạo và đắc đạo nữa chứ? Thế nhưng môn hạ của một người thầy giỏi cũng rất có khả năng có đệ tử giỏi, giống như môn hạ của các vị Lục Tổ Huệ Năng, Mã Tổ Đạo Nhất, Thiên Thai Trí Giả hoặc Đại Huệ Tông Cảo đều có rất nhiều vị đệ tử kiệt xuất. Ví dụ môn hạ của Thiên Thai Trí Giả, nếu như không có các đệ tử kiệt xuất như Tôn Giả Quán Đảnh, thì Tôn Thiên Thai sẽ không để lại những tác phẩm bất hủ như Tam Đại Bộ và Ngũ Tiểu Bộ. Chú thích: Tam Đại Bộ còn gọi là Thiên Thai Tam Đại Bộ, Pháp Hoa Tam Đại Bộ, Tam Đại Chương Sớ là do Thiên Thai Trí Khải soạn, gồm Diệu Pháp Liên Hoa Văn Cứu, Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Nghĩa, Maha Chỉ Quán, mỗi bộ 10 quyển. Ngũ Tiểu Bộ gọi đủ Thiên Thai Ngũ Tiểu Bộ, chỉ cho 5 bộ sách nhỏ trong các soạn thuật của Ngài Thiên Thai Trí Khải, đó là 1. Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa, 2 quyển gọi tắt Quang Minh Huyền, 2. Kim Quang Minh Văn Cú, 6 quyển gọi tắt Quang Minh Sớ, 3. Quang Âm Huyền Nghĩa, 2 quyển gọi tắt Quang Âm Huyền, Biệt Hành Huyền, 4. Quang Âm Nghĩa Sớ, 2 quyển gọi tắt Quang Âm Sớ, Biệt Hành Sớ, 5. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ, 1 quyển gọi tắt Quán Kinh Sớ, hết chú thích. Do trình độ của người đệ tử cao, nên người thầy sẽ cố gắng diễn dịch Phật Pháp cho họ theo hướng sâu hơn, tinh tế hơn. Tuy Đại sư Trí Giả tự xưng là ta không dẫn dắt đại chúng, nhưng đại chúng đều đã tịnh được 6 căn của mình, nghĩa là sự thành tựu của việc tu hành rất cao, và đó là cách nói của Ngài. Nhưng thật ra thì nếu từ đầu đến cuối, Ngài chỉ là một người tu hành đơn độc, và cho dù sự tu hành đó có thành tựu cao mức nào, thì e rằng ngày nay cũng sẽ không có tông Thiên Thai, không có những tác phẩm nổi tiếng của Thiên Thai. Đại sư Tông Khách Ba ở Tây Tạng cũng do có những vị đệ tử kiệt xuất, cho nên họ đã phô diễn được toàn bộ Phật giáo Tây Tạng về cả phương diện tu hành hay giáo lý. Nếu như không có những đệ tử cao minh, thì ai là người nghe được những lời thuyết pháp của thầy? Không ai hiểu những lời đó thì cần gì phải thuyết pháp chứ? Đức Phật Thích Ca thuyết Kinh Hoa Nghiêm là vì thính chúng đều là những bậc Bồ Tát, bậc đại sĩ từ sơ địa trở lên cả. Do vì để thành tựu chúng sinh nên mới có sự lưu truyền của Phật Pháp, và vì để thành tựu người đệ tử nên đồng thời cũng thành tựu chính bản thân mình.
Bốn nhỏ điều kiện để bế quan.
Sở dĩ Phật giáo Trung Quốc cận đại bị suy vi, nguyên nhân có thể được chia thành hai loại sau. Một là vấn đề tin Phật, học Phật nhưng lại không biết Phật Pháp là gì cả, cho nên chỉ có thể làm được những việc thuộc tục đế bình thường mà thôi. Nguyên nhân thứ hai là do các tín đồ Phật giáo vừa không biết trình tự cũng như thứ tự tu tập, mà còn vừa muốn được thành tựu ngay trong đời này, nghĩa là để hoàn thành bản ngã của chính mình. Trông thì có vẻ tinh tấn lắm, nhưng thực tế thì lại hoàn toàn thuộc về vấn đề tự lợi tiêu cực, thậm chí việc truyền bá chánh pháp cũng thiếu người làm. Có người mới xuất gia đã hỏi tôi, thưa thầy, trước kia thầy đã từng bế quan, con nay có thể bế quan được không? Tôi nói, được chứ, nhưng không phải lúc này. Thưa thầy, thầy bế quan năm 31 tuổi, vậy đến năm 31 tuổi con cũng bế quan. Tôi nói, điều đó không nhất định là như vậy. Bế quan cũng phải có điều kiện của bế quan. Thứ nhất, con đã chuẩn bị gì trong thời gian bế quan? Con xử lý vấn đề thân tâm ra sao? Trì kinh hay sẽ tu định? Nếu trì kinh thì con sẽ trì như thế nào? Còn nếu tu định thì con đã biết tu trì đúng pháp trong các lĩnh vực thiền hoặc tịnh chưa? Thứ hai, có ai làm người hộ thất cho con chưa? Trong cuộc sống, trong mọi hoàn cảnh, con đã có những phước duyên như thế chưa? Nếu không có thì chẳng lẽ sư phụ sẽ làm thị giả, bưng cơm, rót nước cho con? Điều đó thì không thể được rồi. Nếu như không chuẩn bị đầy đủ điều kiện thứ nhất, thì ở trong thất con sẽ thấy một ngày trôi qua chẳng khác nào một năm. Nếu không thì vào trong đó mà ăn không ngồi rồi, chẳng việc gì làm, thì vào trong phỏng có ích gì? Nếu không chuẩn bị đầy đủ cho điều kiện thứ hai thì con cần phải đi khắp nơi tìm người giúp đỡ. và kết quả là con càng phiền não hơn. Hay là con làm theo cách thông thường, nghĩa là làm nghề tụng kinh tiêu tai nghiệp chướng cho người ta, vậy thì còn gì khổ bằng. Cho nên tôi hay nói với những người đang dụng công tu tập là không thể chỉ nghĩ đến thành quả mà không lượng đến sức mình, cũng không nên nghĩ đến việc phải đột phá tình huống trước mắt mình, vừa không nên so sánh với người xưa mà đồng thời cũng không nên so sánh cái được cái mất của mình ngày xưa, mà tốt nhất là phải hạ quyết tâm chọn cho mình phương pháp thực tế nhất so với cuộc sống thường ngày, để có thể nhiếp tâm trong mọi hoàn cảnh, kiểm soát từng niệm một. Đương nhiên, nếu được thì nương phước đức trí tuệ lớn phát tâm thành tựu, đồng thời dẫn dắt cho người đi sau bế quan tu trì định kỳ, thì cũng là việc rất cần thiết.
5. Vị trí của hạt bụi nhỏ trong không gian.
Trong thiền thất, chúng ta thường ngẫu nhiên sử dụng phương pháp địa quán, nghĩa là phương pháp này vừa lễ lại vừa quán tưởng xem thân thể của mình to lớn chừng nào, trái đất lớn ra sao, và sẽ cảm thấy mình nhỏ nhoi như thế nào so với cả trái đất này. Con người là một sự sống nhỏ nhoi so với diện tích của cả trái đất như thế đó, và bạn chỉ như một con vi khuẩn ngọ nguậy vô cùng nhỏ thôi. Bạn sinh ra nơi đây và rồi cũng sẽ chết đi chính nơi này. Bạn không chỉ không thể tách rời khỏi trái đất này mà còn không thể thâm nhập vào tầng sâu của trái đất, cũng như không thể đi vòng quanh khắp nơi trên trái đất này được. Nhưng trong trạng thái ý thức bình thường thì mỗi con người đều tưởng rằng bản thân mình là rất vĩ đại. Ít ai biết rõ rằng mình lại là một cá thể vô cùng nhỏ nhoi. Đặc biệt là với những thanh niên tính khí ngang ngạnh, phần lớn họ đều cho rằng mình có thể chinh phục được bầu trời, là anh hùng hào kiệt có thể hô mưa gọi gió, thậm chí là người xuất sắc trong mọi công việc. Họ cho rằng họ cao bằng trời, rộng lớn như trái đất. Nhưng thật ra thì sự so sánh của họ chỉ là một lối suy tưởng đáng thương. Tuy luôn đi trước người, ngồi trước mọi người, nhưng cuối cùng rồi thì họ cũng biến mất vào trong đại địa, thành một hạt bụi nhỏ trong vũ trụ mà thôi. Cho nên nếu không hành pháp địa quán thì sẽ rất khó nhận thấy được bản thân mình vốn nhỏ bé và ngu si ra sao cả. Tu pháp địa quán thì con người sẽ cảm thấy mình thật nhỏ nhoi. Còn nếu thực hành pháp vũ trụ quán thì trái đất nằm trong vũ trụ này bất quá cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi. Thấy được điều này thì sẽ thấy được sự hiểu biết chính mình, thấy được nguồn năng lượng của mình, biết rằng mình chắc chắn không thể là một cá thể vĩ đại. Mà cho dù có muốn người trên toàn thế giới này công nhận bạn là một người vĩ đại, thì bạn cũng có thể vĩ đại đến mức độ nào. Nếu người ta có thể tự nhận thấy mình là nhỏ bé, thì đạo tâm của người ta sẽ được sinh ra. Tự biết rằng sự hiểu biết của mình có giới hạn, vị trí mà mình chiếm hữu cũng có giới hạn, thời gian chúng ta có cũng hữu hạn. Đã là hữu hạn như thế thì có gì mà vứt bỏ không được chứ? Đã có thể có được cảm giác như thế thì bạn sẽ khiêm tốn, khiêm hạ, kính nhường, thân thiện với bạn bè, và có nghĩa là bạn đã có sự tương ưng với đạo rồi đó. Giống như câu chuyện mua hoa ngọc lan mà chúng ta đã nói hồi nãy, nếu như gặp phải người bán hoa không xưng hô anh, chị, cô, chú mà lại xưng hô chú em, lão ngu, thằng ngốc thì không những không bán được hoa ngọc lan mà e rằng còn bị chửi, bị đánh nữa. Nếu ai cũng như vậy, cũng bạo tàn, ngang ngược thì thế giới này có còn được gọi là an bình không?
Do đó, chúng ta không cần thiết phải phân định cao thấp, lớn nhỏ quá rạch ròi giữa mình và người, mà phải nên có sự nỗ lực lớn từ trong nội tâm của chính mình. Nuôi dưỡng tâm từ bi, thể hiện trí tuệ, thì đó mới thực sự là công việc vĩ đại nhất. Tâm từ bi không phân biệt dân tộc, oán thân đều bình đẳng, cho nên đó là sự quảng đại vô biên. Mà trí tuệ chính là tánh không vô ngã, cho nên nó tương đương với hư không, biến cùng khắp pháp giới vô cùng vô tận. Nhưng tất cả những thứ ấy đều cần phải được khai mở ra từ trong sự tu hành thật sự. Về vấn đề tu tập cũng cần phải được phối hợp với phước đức và trí tuệ vốn có của mình. Đó cũng có nghĩa là thiện căn. Nhân duyên của thiện căn không đủ thì sẽ không thể có được môi trường tốt hoặc gặp được thầy giỏi. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, nếu thiện căn phước đức đầy đủ thì chủ yếu là chỉ cho khả năng chuyển nghịch cảnh thành sự trợ duyên, làm cho nơi đâu cũng là đạo tràng, ai ai cũng là quý nhân, môi trường xấu cũng trở thành môi trường tốt, là hành trang trên bước đường thành tựu đạo nghiệp. Do đó, nên tiếp nhận tất cả những gì đang có bằng cả trái tim tri ân, lấy sự an trú trong môi trường cuộc sống hiện thực làm cơ sở. Đó gọi là trèo cao cần phải bắt đầu từ chỗ thấp, đi đường xa cần phải bắt đầu từ nơi gần. Hoa lan mọc ở nơi hốc núi hẻo lánh, không cần danh tiếng mà vẫn được biết đến. Hoa sen mọc lên từ bùn lầy hôi thối mà vẫn tỏa ngát hương. Người tu hành phải lấy điều đó làm phương châm cho chính mình. Khai thị tại hội thiền tọa chùa Nông Thiền, ngày 17 tháng 4 năm 1983.